Do vậy, chẳng qua chân trí, nguyện sẽ chẳng thể phát khởi. Dẫu có phát nguyện, vẫn chẳng phải là đại nguyện. Cho nên kẻ ấy sẽ bị thoái chuyển, hoài nghi, đánh mất tính tâm. Do vậy, một đạo tràng niệm Phật, vì sao phải giảng kinh mỗi ngày? Nhằm khiến cho quý vị đoạn nghi sanh tịnh. Một đạo tràng niệm Phật thật sự sẽ giảng năm kinh tịnh độ từ đầu một lượt. Như đối với kinh Di Đà bèn giảng sớ sao. Giảng mỗi ngày thì phải giảng suốt một năm mới có thể giảng viên mãn. Năm kinh một luận đều giảng từ đầu đến cuối như vậy một lượt. Ít nhất cũng phải mất 5-6 năm mới hoàn tất. Nhưng 5-6 năm ấy quyết chẳng phải là lãng phí. Sau 5-6 năm ấy, tính tâm của quý vị nhất định kiên cố. Nói cách khác, nắm vững Tây Phương tịnh độ, quyết định chẳng có vấn đề gì. Vì thế chẳng thể không giảng kinh này, chẳng thể không niệm Phật. Niệm Phật quyết định phải có một niệm Phật đường. Đạo tràng của chúng ta hiện thời bị thiếu sót, có giảng đường nhưng thiếu niệm Phật đường. Nên đạo tràng này chỉ có một nửa, vẫn còn thiếu một nửa. Đạo tràng này kiện toàn, tâm mọi người đều định, dễ thành tựu. Đạo tràng chẳng kiện toàn, tâm vẫn lao chào. Nói chung là bất định, khó thể thành tựu. Nói đến hạnh, hạnh cũng phải là vị trí khởi hạnh. Hạnh ấy mới là diệu hạnh. Trước hết, phải đại triệt đại ngộ. Sự đại triệt đại ngộ này chẳng phải là triệt ngộ trong thiền tông, mà là thật sự hiểu rõ Tây Phương tịnh độ, hiểu rõ sự và lý ở hai nơi Sa Bà và Cực Lạc. Đó gọi là đại triệt đại ngộ. Vì sao? Quyết tâm muốn rời khỏi Sa Bà, muốn đạt đến thế giới Cực Lạc, tâm ấy kiên định, tâm ấy quyết định chẳng thay đổi. Đó là sự triệt ngộ trong tịnh độ tâm. Sau đây quý vị niệm một câu Phật hiệu, sẽ giống như trong niệm Phật Viên Thâm Chương, Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kỷ, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Đó là diệu hạnh. Khăng khăng một mực niệm một câu Phật hiệu này, khăng khăng một mực tu pháp môn này, chúng ta giữ lấy một bộ tịnh độ ngũ kinh này là đủ rồi. Quyết định đạt được thượng phẩm thượng sanh, đó là diệu hạnh. Những kinh điển khác đều có thể chẳng cần đến. Liên Trì Đại Sư nói, Tam Tạng 12 bộ, nhường cho kẻ khác ngộ, ta chẳng cần đến. Khăng khăng một mực, có một thứ này là được rồi. Một bộ kinh A-di-đà là được rồi. 8 vạn 4000 hạnh để cho người khác hạnh, để cho những người khác tu hành các hạnh khác. Chúng ta chỉ chọn lấy trì danh niệm Phật, khăng khăng một mực. Đó là diệu hạnh, là sự chọn lựa bằng trí huệ chân chánh. Chẳng có chân thật huệ thật sự, sẽ chẳng thể khăng khăng một mực. Nếu cái tâm so đo, chụp giật, toàn tịnh học pháp này, pháp nọ chưa nguội lạnh, sẽ chẳng thể khăng khăng một mực. Dẫu có tu hành vẫn chẳng phải là diệu hạnh. Nếu kẻ ấy gặp duyên, vẫn bị thoái chuyển, vẫn thay lòng đổi dạ. Nghe người ta nói mấy câu, khuyên quý vị mấy lời, ngay lập tức ý niệm xoay chuyển, thay đổi. Hành kiểu đó chẳng diệu. Thật sự là chẳng diệu. Ý niệm vừa chuyển, bèn vào trong ba ác đạo. Chắc quý vị sẽ cãi, ý niệm vừa chuyển, cũng chẳng đến nỗi đọa trong ba ác đạo. Vì sao Pháp Sư nói nghiêm trọng dường ý? Tôi thưa cùng quý vị, ý niệm xoay chuyển sẽ thật sự đọa trong tam ác đạo. Dẫu quý vị nhân phẩm, đạo đức hợp vấn, phước báo tốt đẹp cạch mỹ, vẫn đọa trong ba ác đạo. Vì nguyên nhân nào? Quý vị đã phá hoại pháp tịnh độ. Phá hoại như thế nào? Người ta thấy người ấy niệm Phật dài chục năm, quý vị thấy kẻ ấy đến lúc tuổi già tu pháp khác, bèn tự nhủ nói chung, chẳng thể học tịnh độ. Đây là quý vị đã phá hoại tịnh độ. Sao là kẻ đọa trong địa ngục A Tỳ? Nếu quý vị chẳng tu tịnh độ, sẽ chẳng tạo nghiệp nhân này. Niệm Phật vài chục năm, lúc tuổi già đi học thiền, học mật, làm cho những kẻ học đạo khác trông thấy hành vi của quý vị, bèn nghĩ: người này đã hành nhiều năm ngần ấy mà vẫn bỏ không tu tịnh độ nữa, đại khái là tịnh độ không được rồi, chẳng đáng trông cậy, vẫn là thiền hay mật tốt đẹp hơn. Quý vị phải hiểu, quý vị vừa chuyển đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Người đông ngần ấy chịu ảnh hưởng của quý vị, đều cùng bị lạc lối, kẻ mù vẫn lũ đuôi. Quý vị phải chịu trách nhiệm nhân quả, vì thế phiền phức nảy sanh từ chỗ này. Quý vị học tịnh độ dài ngày, chuyển sang học pháp khác, chẳng phạm lỗi lầm to tát dường ấy. Quý vị học đã lâu, sau đó chuyển ý niệm đáng kinh hãi lắm. Đó là thiểu trí huệ. Không chỉ chính mình từ đường chánh đi vào néo tà, mà còn phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả rất lớn. Nếu quý vị ảnh hưởng càng nhiều người, tội lỗi càng nặng, hết sức đáng sợ. Vì vậy, tín, nguyện, hạnh đều nương vào trí huệ chân thật. Nãi chí thành Phật, hằng tất diêu chi. Từ sơ phát tâm mãi cho đến lúc thành Phật, đều phải nương vào trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Trí huệ phát xuất từ tín tâm thanh tịnh. Kinh Kim Cang nói, tín tâm thanh tịnh bàn sanh thật tướng. Thật tướng là tượng chân thật huệ. Tín tâm thanh tịnh là gì? Trong tín tâm chẳng có mảy may hoài nghi, chẳng có mảy may đắm nhiễm, đó là thanh tịnh. Do vậy, cho đến khi thành Phật đều phải cậy vào trí huệ. Hằng tất diêu chi đều phải có trí huệ. Cái thông nhân triệt quả, thành thị thành chung, chi yếu đạo giả. Khởi độc di, tín giải chi môn nhi dĩ tài. Lời kết luận này hay quá. Bởi lẽ kinh này do Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất để nói. Trong các vị thành văn, Ngài Xá Lợi Phất đại biểu trí huệ bậc nhất. Pháp môn này là pháp khó tin. Nếu chẳng phải là trí huệ bậc nhất, có giảng cho kẻ ấy cũng vô ích. Kẻ ấy chẳng tin, chẳng thể tiếp nhận. Chứ vị nhất định phải biết, nếu trong tương lai quý vị gặp phải đại pháp sư lão hòa thượng hoặc thiện trì thức tu học đã lâu, bảo quý vị đừng nên niệm Phật. Pháp môn niệm Phật không được đâu. Khuyên quý vị tu thiền hay khuyên quý vị học mật, tôi thấy rất nhiều kẻ như thế. Quý vị vừa nghe bàn nghĩ, vị lão hòa thượng này đức cao vọng trọng, chắc là Ngài nói chẳng sai. Nếu quý vị nghe lời người đó liền bị mắc lừa to lớn. Vì sao những người đó tu hành suốt đời mà vẫn chẳng tin tưởng tịnh độ? Kinh nói pháp môn tịnh độ là pháp khó tin. Nếu những kẻ đó đều tin tưởng, làm sao Đức Phật có thể nói kinh này là pháp khó tin cho được? Pháp này chẳng phải là rất dễ tin tưởng ư? Khó lắm, thật sự là khó. Những người hữu tu hữu học ắt phải thật sự học thông suốt rồi mới tin tưởng. Do vậy, các vị liên trì ngẫu ích thường trích dẫn lời dạy của các ngài Mã Minh, Long Thọ, Thiên Thân Bồ Tát, Trí Giả Vĩnh Minh. Những vị ấy tông lẫn giáo đều thông, thật sự thông đạt. Các ngài chọn lấy pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thật sự thấu hiểu. Dẫu là người học giáo hạ đã lâu, kẻ ấy chẳng thật sự thông suốt. Chẳng thật sự thông suốt sẽ chẳng tin pháp môn này. Chuyện này cũng chẳng kỳ lạ chút nào. Chưa thông hiểu đích xác là chẳng tin. Chính bản thân tôi là một thí dụ. Lúc tôi mới học Phật chẳng tin tưởng tịnh độ, vẫn kể như rất may mắn là cuối cùng tôi tin tưởng tịnh độ. Chẳng phải là nghe người ta khuyên tôi tin liền, đâu có đơn giản như vậy. Người đầu tiên khuyên tôi là Pháp Sư Sám Dân, tôi chưa thể tiếp nhận. Về sau là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi bán tín bán nghi. Về sau mới tin, giảng kinh Hoa Nghiêm mười mấy năm rồi mới tin. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm bắt đầu từ năm Dân Quốc 60, mãi cho đến hiện thời chẳng gián đoạn. Năm nay là năm Dân Quốc 77, đã giảng 17 năm. Do kinh Hoa Nghiêm, tôi thường nói, tôi đã khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Ngộ gì vậy? Ngộ từ pháp môn tịnh độ. Vì từ kinh Hoa Nghiêm tôi đã thấy rõ ràng, rành rẽ. Giang Thù Phổ Hiền, Thiện Tài Đồng Tử, 41 địa vị pháp thân đại sĩ, ai nấy đều niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chuyện này đúng là giáng một gậy to vào đầu tôi, đánh thức tôi. Hoa Nghiêm là cảnh giới gì? Đến cuối cùng thấy đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do vậy tôi đọc chú giải kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cụ trích dẫn lời các vị đại đức đời Đường nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều nhằm dẫn đường cho kinh Vô Lượng Thọ. Tôi vừa đọc liền thừa nhận lời đoàn quyết ấy chẳng sai tí nào. Vì sao? Tôi tin tưởng pháp môn tịnh độ là nhờ kinh Hoa Nghiêm dẫn dắt. Chẳng có bộ kinh ấy dẫn dắt, dẫu như thế nào đi nữa tôi cũng chẳng thể tin tưởng, cũng chẳng chịu tu học. Vì thế tôi vô cùng cảm kích kinh Hoa Nghiêm. Nếu không nhờ Hoa Nghiêm, tôi chẳng thể tin tưởng pháp môn này. Nói thật ra kinh Hoa Nghiêm là tự phần của kinh Vô Lượng Thọ, là phần dẫn nhập của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà là chánh tâm phần của Kinh Hoa Nghiêm. Thập Đại Nguyện Vương đạo quy Cực Lạc. Chẳng sai, chỗ quy túc cuối cùng trở về Kinh Di Đà. Liên Trì Đại Sư bảo, hai bộ Kinh Di Đà và Vô Lượng Thọ là đồng bộ, được gọi là Đại Bổn và Tiểu Bổn. Tiểu Bổn giảng đơn giản, Đại Bổn giảng chi tiết, nhưng nội dung hoàn toàn giống nhau, chẳng sai biệt. Thông nhân triệt quả, từ tu nhân đến chứng quả đều cần định trí huệ. Thanh thỉ thành chung, thỉ là quý vị bắt đầu tin tưởng, phát nguyện, trì danh, trọn đủ tín nguyện hạnh, đấy là thành thỉ. Định Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị viên chứng ba thự bậc thoại, thành Phật trong một đời, đó là thành chung. Thầy đều phải cậy vào trí huệ. Quý vị mới hiểu vì sao Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất để giảng Kinh Di Đà, chẳng gọi người khác, đặc biệt là Kinh Di Đà vô dẫn tự thuyết. Trong kinh này toàn là Thích Ca Mâu Ni Phật tự nói, những người khác chẳng nói xen vào một câu nào. Khởi đập di tịnh giải, chi môn nhi dĩ tai, xứng lý. Đoạn xứng lý này là đoạn bàn luận tương xứng với tánh. Vì vậy, bản chú giải này của Liên Trì Đại Sư chẳng giống với những bản chú giải thông thường. Mỗi đoạn ngắn đều chỉ quy tự tánh. Xứng lý thường được gọi là tiêu quy tự tánh. Điều này rất ít thị trong các bản chú giải thông thường, nhưng sau mỗi đoạn trong sớ sao đều có. Tác tự tánh tự nhiên trí, thị Phật tự cáo Xá Lợi Phất nghĩa. Cách nói này hoàn toàn hội quy tự tánh. Nghĩa là gì? Chúng ta hãy nhìn lời giải thích trong phần sau. Vô duyên nhi chịu, phất lự nhi trì, diệu tánh thiên nhiên, bất tùng tha đắc, thị cố kiên trùy dị động, khải thỉnh vô nhân, sĩ nhiên thuyết vô giảng yết. Mấy câu này có ý nghĩa rất sâu. Vô duyên nhi chiếu, chiếu là trí huệ khởi tác dụng. Công phu tu hành của nhà thiền gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quán chiếu, giai đoạn thứ hai là chiếu trụ, giai đoạn thứ ba là chiếu kiến. Chiếu kiến là kiến tánh. Trong Kim Cang Kinh giảng nghĩa, lão cư sĩ Giang Dị Nông đã nói về ba cảnh giới này rất rõ ràng. Chúng ta niệm Phật cũng có ba giai đoạn. Ba giai đoạn ấy được nói theo cách khác, nhưng nói thật ra ý nghĩa tương đồng. Quán chiếu trong thiền tông được Tịnh Độ Tông gọi là công phu thành phiến. Chiếu trụ trong thiền tông chính là sự nhất tâm bất loạn trong tịnh độ. Chiếu kiến như thiền tông đã nói chính là lý nhất tâm bất loạn trong tịnh độ. Quán tự tại Bồ Tát trong Bát Nhã Tâm Kinh là Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã tu hành tới giai đoạn cao tột, tức là chiếu kiến. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chiếu kiến là minh tâm kiến tánh. Chúng ta niệm Phật đạt định lý nhất tâm cũng là minh tâm kiến tánh. Do vậy, danh từ thuật ngữ khác nhau, nhưng cảnh giới giống nhau. Vô duyên nhi chiếu, những loại chiếu thông thường nói chung là phải có duyên rồi sau đó mới khởi quán chiếu. Nói tới tri thì tri nói chung là chúng ta phải suy nghĩ mới biết. Lự là suy nghĩ, suy xét, nghiên cứu, sau đó chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch chuyện này. Phất lự nhi tri ở đây là nói không có duyên, chẳng cần đến duyên. Chiếu là tự nhiên, chẳng cần phải suy xét mà biết. Ví dụ như A-la-hán có thần thông, Bích Chi Phật có thần thông, Quyền Giáo Bồ-Tát có thần thông, các ngài có tha tâm thông. Nhưng nếu ngài chẳng suy nghĩ, suy xét, thì trong tâm người khác nghĩ gì, ngài sẽ chẳng biết. Do vậy, nếu quý vị hỏi ngài chuyện quá khứ hay tương lai, trước hết ngài phải nhập định, sau đây mới có thể bảo cho quý vị biết. Tức là ngài có duyên, có lự, chẳng thể lập tức nói với quý vị. Ngài phải nhập định một chút, thì món thần thông ý mới có thể khởi tác dụng. Nếu ngài chẳng tác ý, thần thông chẳng khởi tác dụng. Những vị này chẳng bằng người sanh trong hạ hạ phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người sanh trong hạ hạ phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới ở trong hoa sen còn chưa nở, nhưng người ta đã thấy thấu suốt, nghe thông suốt. thần thông và đạo lực đều chẳng khác biệt với Phật cho mấy. Chắc chắn là thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát trong các thế giới phương khác chẳng thể sánh bằng, phải kém cỏi hơn. Người ấy ở trong búp sen chưa nở, mọi người đừng nghĩ búp sen chưa nở nói chung rất mất tự nhiên, chẳng có tự do, hiểu như vậy là sai mất rồi. Hoa sen ấy bao lớn? Kinh nói hoa sen bé là một do tuần. Một do tuần là 40 dặm tạo. Đó là nơi quý vị ở, 40 dặm, gần như to bằng thành phố Đài Bắc. Nếu quý vị nói một mình ta ở trong đó, có phải là rất nhàm chán hay không? Chẳng phải vậy. Quý vị ở trong hoa sen ấy, A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, đại chúng trong thanh tịnh hải hội, thấy đều ở trong ấy, hóa thân ở trong ấy. Vì thế, trong ấy rất náo nhiệt. Mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, niệm Phật, kinh hành rất náo nhiệt. Đó là hoa sen bé. Hoa sen to sẽ lớn cả ngàn do tuần, hoặc một dạng do tuần. Hoa sen to còn lớn hơn địa cầu của chúng ta. Bỏ địa cầu vào đó vẫn còn rộng thênh thang. Tình hình trong mỗi đóa hoa sen đều là như vậy. Vì vậy trong mỗi hoa sen đều là một thế giới. Khi hoa nở, quý vị liền thấy báo độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy báo thân Phật của A-di-đà Phật, báo thân Phật và vị Phật được thấy trong hoa sen khác nhau. Báo thân Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo, chẳng phải là 32 tướng 80 thứ hảo. Báo thân Phật tòa lượng, kệ tán Phật có câu: Bạch hào uyển chuyển ngũ tu gì, cá mục trần thanh tứ đại hải. Đó là báo thân Phật. Trong hoa sen quý vị chẳng nhìn thấy, chẳng thấy thân tướng Phật to dường ấy. Sau khi hoa nở sẽ thấy thân tướng Phật lớn dường ấy. Thân của chính mình cũng to, thân hình của chính mình cũng cao lớn. Do vậy trong hoa và ngoài hoa là hai thế giới. Vì lẽ đó, đến nơi ấy chắc chắn chẳng tịch mịch mà cũng vô cùng tự tại. Mỗi ngày có thể đi thăm diễn mười phương thế giới. Cảnh giới được nói trong Kinh Di Đà là cõi phàm thánh đồng cư. Trọn chẳng phải là cảnh giới trong cõi thật báo trang nghiêm. Đấy cũng là cảnh giới của hạng đới nghiệp giảng sanh chúng ta trong hoa sen nơi ào bảy bảo. Đúng là đẹp đẽ khôn xiết. Vì vậy, người sanh trong hạ phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng cần đến duyên mà chiếu. Chẳng cần suy nghĩ liền biết. Bởi lẽ, do duyên mà chịu, do suy nghĩ mà biết, đều là do ngoại cảnh mà đạt được. Đó là trí huệ hữu tác gì, chẳng phải là tự nhiên trị. Chẳng phan duyên, nhưng không gì chẳng chịu. Không cần suy nghĩ mà không gì chẳng biết. Đấy là chân trí huệ, đó mới là tự nhiên trị, là vô sự trị. Trị chẳng cần phải do thầy truyền dạy, mà tự nhiên khởi lên, không cần cậy vào ngoại duyên. Trí huệ ấy tự nhiên hiện tiền, chẳng do cái khác mà có. Đã có diệu huệ, trí huệ chân thật như vậy, quý vị nghĩ xem, cần gì mà phải gõ dẫn khánh, giống chuông, để khải thỉnh Phật tự giảng kinh thuyết pháp, chẳng cần thiết. Thị cố kiên trùy dị động, kiên trùy là pháp khí. Chúng ta nghênh thỉnh Pháp Sư, nghênh thỉnh Phật, Bồ Tát, thuyết pháp, đều phải gõ hoặc đánh pháp khí. Chẳng cần, không dùng đến, trí huệ của quý vị đã hiện tiền. Khải thỉnh vô nhân, xí nhiên thuyết, vô dạng yết. Chẳng cần phải khải thỉnh, xí nhiên và vô dạng là nói sáu trần tận hư không khắp pháp giới đều đang thuyết pháp. Thế giới Tây Phương là như thế. Có thế giới nào chẳng phải là như vậy? Sáu trần trong thế giới này của chúng ta cũng thuyết pháp. Điều đáng tiếc là gì? Chúng ta chẳng có trí huệ nếu quý vị chẳng thể cảm nhận. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có trí huệ, tâm địa thanh tịnh, nên sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần sẽ nhận biết toàn bộ đều đang thuyết pháp. Đoạn này nhằm giải thích ý nghĩa được biểu hiện bởi chuyện Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất. Nhị thị pháp, thị là khai thị, thị pháp là khai thị pháp môn này. Tùng thị Tây Phương, quá thập dạng ức Phật độ, hữu thế giới danh diệt Cực Lạc. Mấy câu này là cương lãnh của cả bản kinh. hãy chú trọng chữ hữu. Nhìn từ thế giới Sa Bà của chúng ta về phương Tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, bên ấy có một thế giới tên là thế giới Cực Lạc. Độ thị sở y, danh y bảo. Chúng ta sinh tồn phải nương cậy đại địa, đó là y bảo. Báo là đền đáp. Trong quá khứ chúng ta tu cái nhân này, hiện tại được đền đáp bằng điều này. Chánh báo là thân thể của chúng ta. Ngoài thân thể ra, những gì chúng ta nương nhờ vào để sống đều gọi là y báo. Y báo có hai loại lớn, một là vật chất y báo, hai là nhân sự y báo. Chánh báo chỉ có một mình ta, chẳng thể tin nhiều người khác vào đó. Người khác là y báo của ta. Chẳng thể nói chánh báo là hết thảy hữu tình chúng sanh, chẳng thể nói theo kiểu ấy. Chánh báo chỉ nói đến một mình ta. Chúng ta sống trong thế gian này có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất, thể đều là y báo. Này chúng ta nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói về A Di Đà Phật. Phật thị năng y, danh chánh báo. Hoàn cảnh là sở y, đây là nói về y báo. Cõi nước là sở y, gọi là y báo. Phật là năng y, gọi là chánh báo. Này nói về y báo trước. Cương lãnh của cả bản kinh gồm 3 câu kinh văn. Đây là câu đầu tiên. Câu thứ hai là: kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Câu này thuộc kinh văn trong phần sau. Thị giả chỉ thử giới ngôn.